bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 dương lịch 2016, tức ngày 26 tháng 10 âm lịch Bình Thân. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về cuộc cứu trợ lũ lụt của Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.
Bản tin trong tuần, theo báo trình của Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất về việc cứu trợ lũ lụt đợt đầu tại ba tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, thì đồng bào trong nước hết sức mừng rỡ khi nghe tin một phần lớn do đồng bào Phật tử hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ, đóng góp gửi về Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa Đạo để phân phối tận tay người lâm nạn. Sắp tới, Viện Hóa Đạo sẽ tổ chức đợt cứu lụt thứ hai.
Vào ngày 2 tháng 11, 2016, đoàn chúng con gồm có 14 người, trong đó có con Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, và Hòa Thượng Quảng Tôn, chánh đại diện Phật giáo quận 11, kiêm chánh đại diện miền Quảng Đức, cùng với 12 nam nữ Phật tử, tháp tùng đi cứu trợ từ Sài Gòn đến Hà Tĩnh, dài khoảng 1.265 km. Ngày đi, đêm nghỉ, tối thứ nhất nghỉ ở Phú Yên, tối thứ hai nghỉ ở Huế, và tối thứ ba nghỉ ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 5 tháng 11 năm 2016, cứu trợ tại xã Thuận Lộc, huyện Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, gồm có 274 phần quà, phẩm vật gồm có một thùng mì gói, 10 kg gạo, một chai nước mắm, một chai nước tương, hai gói bột nêm, một cái mền và bì thư 200.000 đồng, trị giá 109.600.000 đồng. Cứu trợ tại xã Đức Thuận, huyện Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, gồm có 226 phần quà, phẩm vật giống như trên, trị giá 90.400.000 đồng.
Mục 2, ngày 6 tháng 11, 2016, cứu trợ tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, gồm có 250 phần quà, phẩm vật giống như trên, trị giá 100 triệu đồng. Cứu trợ tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, gồm có 250 phần quà, phẩm vật giống như trên, trị giá 100 triệu đồng. Cứu trợ tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, trị giá 100 triệu đồng.
Ngày 7 tháng 11, 2016, cứu trợ người tàn tật trong 8 xã, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, trị giá 100 triệu đồng. Xong việc, chúng con trở về đến Sài Gòn vào lúc 22 giờ ngày 8 tháng 11, 2016. Tổng kết đợt cầu cứu lụt gồm có 1.500 phần quà, tổng trị giá là 600 triệu đồng.
Ngày 4 tháng 12 sắp tới, Chùa Liên Hoa tại thành phố Houston, Texas sẽ tổ chức lễ huy nhật Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hồ Giác lần thứ tư.
Lễ huy nhật Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hồ Giác và chương trình tu học Phật Pháp tại Chùa Liên Hoa trong hai ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2016.
Lễ huy nhật năm thứ tư Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hồ Giác Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Thống Giáo hội Tăng Già, Nguyên Thủy Việt Nam sẽ được long trọng tổ chức vào ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2016 tại Chùa Liên Hoa Houston, Texas lúc 10 giờ 30 sáng.
Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, vừa đặt thư mời cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử tham dự lễ Huý Nhật năm thứ tư của Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác. Sự hiện diện của quý ngài và quý lệ vị là một khích lệ và vinh dự cho giáo hội cùng môn đồ pháp quyến, trong ý nghĩa cùng nhau bày tỏ tất lòng quý kính và tri ân đến cố Đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác.
Chương trình lễ Huý Nhật tổ chức từ 10h30 sáng đến 2h chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2016 tại Chùa Liên Hoa Houston. Trước đó một ngày thứ Bảy 3 tháng 12 năm 2016, một chương trình tu học Phật Pháp cũng được tổ chức tại Chùa Liên Hoa từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối dưới sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Hòa Thượng Thích Huyền Giác, Hòa Thượng Thích Thường Niệm, Thượng Tọa Thích Trí Tịnh, Thượng Tọa Thích Trí Quảng và Thượng Tọa Thích Huệ Hòa.
Thưa quý khán giả, tuần lễ vừa qua, hôm 20 tháng 11, Sáng hội Rafto đã long trọng kỷ niệm 30 năm hoạt động cho nhân quyền thế giới tại một hội trường ở thành phố Bergen, Vương quốc Na Uy, quy tụ trên 2.000 đại biểu các tổ chức nhân quyền và dân chủ trên thế giới, chính giới cao cấp Vương quốc Na Uy và đặc biệt là 30 khôi nguyên giải nhân quyền quốc tế Rafto, ngoại trừ một khôi nguyên giải nhân quyền vắng mặt là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Tuy nhiên, Ngài đã gửi tới một băng thu thông điệp và được ban tổ chức long trọng phát ra, gây xúc động cực kỳ trong lòng người tham dự. Chúng tôi sẽ có bạn tường trình trong chương trình phát thanh tới cuộc lễ kỷ niệm 30 năm ra đời Sáng hội Nhân quyền Rafto này. Hôm nay, xin mời quý khán giả nghe lại chương trình buổi lễ Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ nhận giải nhân quyền quốc tế Rafto năm 2006, phát trên đài Á Châu Tự Do.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu Tự Do vào đúng ngọ. Ngày thứ Bảy vừa qua, lễ trao giải nhân quyền quốc tế Rafto 2006 đã được cử hành tại Hí viện Quốc gia Na Uy ở Bergen. Người được trao giải năm nay là Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhưng Ngài không muốn rời Việt Nam sang nhận giải, e rằng sẽ bị ngăn cản khi trở về nước. Vì vậy, Ngài đã ủy nhiệm ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Quyền lợi người Việt Nam, đại diện Ngài để lãnh giải. Có mặt tại chỗ, đặc phái viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ đài chúng tôi tường trình về buổi lễ như sau.
Vào đúng 12 giờ trưa, ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, 2006, lễ trao giải nhân quyền quốc tế Rafto 2006 cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cử hành trang trọng tại Hí viện Quốc gia ở thành phố Bergen. Dưới sự chứng minh của ông Thorbjørn Jagland, Chủ tịch Quốc hội Na Uy, mà theo hệ thống chính trị Na Uy, Chủ tịch Quốc hội đứng hàng quan trọng thứ hai sau nhà vua, và ông Hermann Freeler, đô trưởng thành phố Bergen. Đông đảo chính giới, đại biểu quốc hội, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và nhân dân Na Uy tham dự buổi lễ trao giải. Đặc biệt là sự có mặt của 11 vị đoạt giải Rafto trong quá khứ. Trong số này có bà Shirin Ebadi, nước Iran, giải Nobel Hòa Bình, và hai bà Leyla Zana, nước Kurdistan, và Rebia Kadir, người Uyghur vừa được trả tự do. Vì lý do sức khỏe hay còn bị tù đầy, 8 người kia không đến được. Ngoài ra, cũng có nhiều đồng bào người Việt tại thành phố hoặc đến từ các tỉnh xa tham dự, như từ thủ đô Oslo, v.v. Ngoài những khách mời, ai cũng có thể mua vé vào cửa, nên sự đông đảo ngồi chật hí viện cho thấy sự quan tâm của nhân dân Na Uy đối với Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói riêng và Việt Nam nói chung. Chương trình buổi lễ kết hợp hài hòa giữa văn hóa và nhân quyền, chứng tỏ nhân văn cao của dân tộc Na Uy. Nhân quyền, dân chủ hay chính trị là một bộ môn sinh hoạt bình thường, vui tươi như ca hát, hòa nhạc, ngâm thơ. Những ca sĩ và nhạc công nổi tiếng ở Na Uy tham dự chương trình lễ trao giải, làm cho không khí nhẹ nhàng, phiêu diệu, nhưng không kém phần quyết tâm son sắt cho những người bị đàn áp trên thế giới và tại Việt Nam. Từ tiếng hầu cầm của nghệ sĩ nội danh Sebastian Dorfler cất lên tha thiết khi khai mạc, đến những tiếng hát tuyệt vời như ca sĩ Natalie Nordnes, và kết thúc với hòa tấu đàn tranh của đoàn Phượng Ca Oslo trong y phục Việt Nam, khăn đóng, áo dài vàng và xanh địa. Sau phần văn nghệ dẫn nhập, chuyển sang phần trao giải, ông Anna Lingard, chủ tịch sáng hội Rafto, lên sân khấu đọc bài diễn văn tán thán hòa thượng Thích Quảng Độ. Đặc biệt, năm 2006 là năm kỷ niệm lần thứ 20 giải Rafto. Ông nói:
On behalf of the Rafto Foundation, I would like to thank you for all being here today to celebrate and honor the outstanding human rights defender, Venerable Thích Quang Độ.
Nhân danh sáng hội Rafto, tôi ngỏ lời cảm tạ sự có mặt của chư liệt vị hôm nay để cùng tham dự tôn vinh nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam lỗi lạc, Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hòa Thượng là người đoạt giải lần thứ 20, giải tưởng niệm giáo sư Rafto. Thật đáng buồn là vào giờ này, Hòa Thượng bị quản chế trong ngôi chùa của Ngài ở Sài Gòn. Nhà cầm quyền Việt Nam tố cáo Hòa Thượng Thích Quảng Độ có những hành động thúc đẩy sự chia rẽ, nhưng Hội đồng Sáng hội Rafto mạnh mẽ phản bác luận điệu này.
Về hiện trạng Việt Nam, ông Anne Lindgaard trình bày như sau.
Ladies and gentlemen, politically, Vietnam today is like Poland and Czechoslovakia in the late 1970s.
Trên phương diện chính trị, nước Việt Nam ngày nay là Ba Lan và Tiệp Khắc của những năm 1970, thời mà công đoàn đoàn kết và phong trào hiến chương 77 xuất hiện. Đó cũng là thời kỳ mà giáo sư Torop Rafto vận động cho các nhà ly khai sau bức màn sắt. Giống như nước Tiệp Khắc 30 năm trước, đa số người dân Việt sợ hãi khi phải nói lên ý kiến của họ. Bộ máy công an đàn áp có mặt khắp nơi. Chỉ những ai thực sự dũng cảm mới dám cất lên tiếng nói, đặc biệt khắc nghiệt cho giới người trẻ và những ai đang có gánh nặng gia đình. Dân tộc Việt Nam sống trong sợ hãi từ 50 năm qua. Riêng cái chữ công an đã làm cho nhân dân khiếp sợ. Hòa Thượng Thích Quảng Độ giải thích rằng, sợ hãi đã thành thiên tính thứ hai của người Việt. Đây là một trong những lý do chính khiến cho phong trào dân chủ tại Việt Nam phát triển chậm.
Ông đã nhớ Hòa Thượng Thích Quảng Độ là
One of Vietnam's most prominent defenders.
Một trong những người Việt Nam bảo vệ dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền lỗi lạc nhất. Suốt 30 năm qua, Hòa Thượng dũng cảm và kiên trì chống đối ôn hòa chế độ Cộng sản Việt Nam và trở thành biểu tượng cho phong trào dân chủ đang bùng lên trên toàn quốc.
Ông Chủ tịch Sáng hội Rafto giải thích ý nghĩa việc trao giải cho Việt Nam hôm nay.
By awarding the 20th Rafto Prize to Thich Quang Độ, we also are recognizing the immense hardships.
Bằng cách tôn vinh giải Rafto lần thứ 20 cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, chúng tôi đánh giá cao những khó khăn cực kỳ rộng lớn mà các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam đang đối diện với quyết tâm đấu tranh ôn hòa nhằm thay thế chế độ độc đảng Cộng sản bằng một thể chế dân chủ, một nhà nước đa đảng xây dựng trên pháp quyền và tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.
Ông Anna Lindgaard kết luận.
Today, in Belgium, Norwegians and foreign guests join hands.
Ngày hôm nay đây tại thành phố Bergen, nhân dân Na Uy cùng với chư liệt vị quan khách nắm lấy tay những bằng hữu Việt Nam để cùng chia sẻ toàn thể viễn kiến dân chủ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Sau đó, ông mời ông Võ Văn Ái lên lãnh giải thay cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ qua lời giới thiệu.
Mr. Vu Van Ai to receive the Rafto Prize on his behalf. Vu Van Ai,
Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã ủy quyền cho ông Võ Văn Ái thay ngài lãnh giải Rafto. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, là một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, là một nhà báo, một sử gia và một thi sĩ.
Và đây là lời đáp từ cảm tạ của ông Võ Văn Ái.
I am deeply moved to accept the Rastor Prize in 2006.
Tôi cực kỳ xúc động đứng trước quý vị hôm nay để thay mặt Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh giải. Xin trân trọng tạ ơn sáng hội Rapto đã vinh danh một người Việt Nam bảo vệ nhân quyền với tặng thưởng sáng giá.
Ông ai đánh giá cao sự đóng góp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Việt Nam ngày nay?
You have an honor of Thích Quảng Độ as a unifying force and a symbol.
Quý vị vừa vinh danh Hòa Thượng Thích Quảng Độ như một thế lực kết hợp và là một biểu tượng cho phong trào dân chủ đang bùng lên tại Việt Nam. Nhưng đã từ lâu, suốt cuộc đời dài, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã đem lại cho đồng bào Việt Nam sự tự do cao quý nhất, đó là tự do thoát ly khỏi sợ hãi. Với sự tự tại và dũng cảm, Hòa Thượng Thích Quảng Độ giúp người dân vượt qua sợ hãi. Đây là vai trò cốt yếu độc nhất vô nhị của Ngài cho phong trào dân chủ tại Việt Nam.
Phê bình thái độ tiêu cực của các quốc gia Tây Phương trước vấn đề nhân quyền và dân chủ, ông Võ Văn Ai kêu gọi Tây Phương áp dụng quyền can thiệp.
Today, the Rastor Foundation has broken this altar. The law.
Nhưng hôm nay đây, sáng hội Rastor phá đổ bức tường lặng câm tại Việt Nam, khẳng định và xác định quyền, nếu không là nghĩa vụ, của các quốc gia dân chủ hậu thuẫn, những dân tộc bị tước đoạt tự do và nhân quyền. Trong tinh thần nhân đạo, nghĩa vụ ấy gọi là quyền can thiệp.
Với hy vọng thượng đỉnh APEC sắp tới sẽ lắng nghe bức thông điệp do sáng hội Rafter gửi tới để hậu thuẫn cho tiến trình dân chủ hóa ôn hòa tại Việt Nam, ông Ái kết luận.
Kịch tác gia Henrik Ibsen, mà năm nay nhân dân Na Uy kỷ niệm 100 năm ngày mất, từng viết rằng, dễ biết bao cho ta ẩn náu trong lâu đài trên mây, và cũng dễ biết bao để xây dựng những lâu đài như thế. Ngày 4 tháng 11 năm 2006, tại thành phố Bergen này, nhân dân Na Uy đã đưa lâu đài trên chín tầng mây kia xuống xây trên mặt đất, cho phép tôi làm mấy câu thơ tặng Henrik Ibsen và sáng hội Rapto.
Hòa bình là một nụ hoa nở giữa tình yêu và thiện hạnh. Ôi cho tôi xin muôn nghìn đôi mắt để tôi khóc lớn niềm vui và nhìn quắm mong manh bông hoa nọ chưa một lần ngưng nở đã thiên thu. Peace is like a flower blossoming in the midst of love and laughter. Oh, if only I had 1,000,000 eyes, so I could weep a river of great joy and look around to see a multitude of fragile flowers blossoming, and they have a melody to blossom throughout eternity.
Cuộc lễ trao giải nhân quyền quốc tế Rafter năm 2006 cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ không chỉ hạn chế vào trưa ngày 4 tháng 11 tại Hy viện Quốc gia, mà lễ hội Rafter kéo dài trong vòng 4 ngày. Suốt trong ngày 2 tháng 11, ông Anne Lingard, Chủ tịch Sáng hội Rafter, cùng với ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, kiêm phát ngôn nhân của Viện Hóa đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, gặp gỡ Quốc hội và Bộ Ngoại giao Na Uy tại thủ đô Oslo, để trình bày về hiện trạng nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Tại Quốc hội Na Uy, các dân biểu thuộc ba đảng, Bảo thủ, Xã hội và Lao động thuộc Ủy ban Thường trực Đối ngoại đón tiếp. Đặc biệt, bà Erna Solberg, đệ nhất phó chủ tịch ủy ban, kể cho nghe chuyến đi thăm Việt Nam với chi tiết cuộc gặp gỡ Bộ Ngoại giao và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam tại Hà Nội ngày 27 tháng 9 vừa qua, để yêu sách trả tự do cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ sang Na Uy nhận giải Rafter. Bà cho biết Hà Nội rất bực mình và tỏ vẻ bất đồng trong vụ này. Tại Bergen, suốt ngày 3 tháng 11, là cuộc hội luận ba đề tài: hãy chấm dứt đàn áp chính trị tại Việt Nam, nhân quyền thách thức trước thế giới toàn cầu hóa, kỷ niệm 20 năm giải Rafter, và hãy nhìn về phía trước, nhân quyền thách thức và quyết định. Cuộc hội luận mở đầu bằng bài thơ dân chủ Việt Nam có tựa đề Ánh đuốc bùng lên quê hương tôi, do thi sĩ Võ Văn Ái sáng tác theo yêu cầu của sáng hội Rafter. Đêm trước ngày trao giải, ông Hermann Freeler, đô trưởng thành phố Bergen, long trọng tổ chức dạ yến tại tòa đô sảnh mừng Hòa Thượng Thích Quảng Độ, mời các vị đoạt giải Rafter và đông đảo thân hào nhân sĩ thành phố. Khai mạc dạ yến, ông vinh danh công cuộc đấu tranh của Hòa Thượng cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Lễ trao giải Rafter tổ chức tại Hy viện Quốc gia vào trưa ngày 4 tháng 11. Thì tối hôm ấy, tại hội trường Grieg với trên 2.000 người tham dự, các ca sĩ, nhạc công, đoàn múa nổi danh của Na Uy và Kurdistan trình diễn để kỷ niệm 20 năm giải Rafter, đồng thời vinh danh Hòa thượng Thích Quảng Độ. Tại hội trường này, dân chúng đã yêu cầu thi sĩ Võ Văn Ái ngâm lại bài thơ Hòa Bình mà ông đọc trong bài đáp từ cảm tạ ở Hy viện Quốc gia. Chúng tôi tìm hiểu phản ứng đối với lễ Rafter và lễ trao giải cho Hòa thượng Thích Quảng Độ qua ba cuộc phỏng vấn, hai bà Rebiye Kadir, Shirin Ebadi và ông Arne Lingard. Xin mời quý thính giả lắng nghe. Thưa bà Rebiye Kadir là người đoạt giải Rafter năm 2004. Bà nổi tiếng đấu tranh bảo vệ nhân quyền cho dân tộc Uyghur ở Trung Quốc. Bà nghĩ gì về giải Rafter năm nay trao cho nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam Hòa thượng Thích Quảng Độ, hiện đang sống dưới chế độ cộng sản? Phản ứng bà ra sao?
Giải nhân quyền Rafter giúp thế giới thấy rõ cuộc đời tăm tối mà chính quyền cộng sản mang lại cho nhân dân Uyghur ở Trung Quốc. Nỗi khổ đau của nhân dân chúng tôi không hề được thế giới biết tới. Nhưng nhờ sáng hội Rafter mà tôi có mặt tại đây hôm nay tham dự lễ trao giải Rafter 2006 cho nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam, cũng là cách để chúng ta vai kề vai trong cuộc chiến đấu chung. Tôi rất buồn nghe tin Hòa thượng Thích Quảng Độ bị quản chế, chẳng khác chi hoàn cảnh mà bốn đứa con tôi đang chịu đựng. Cả bốn cháu đều bị quản chế. Nghe ông Võ Văn Ái nhắc tới hoàn cảnh nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam, những cô gái trẻ bị bán thân cho kỹ nghệ bán dâm, làm cho tôi thấy rõ ràng rằng nhân dân Việt Nam dưới chế độ Cộng sản Việt Nam chẳng khác gì nhân dân Trung Quốc bị đọa đầy dưới chính thể Cộng sản Trung Quốc. Tại Trung Quốc, nếu có ai tìm cách biểu tình phản đối, tức khắc họ sẽ bị bắt hoặc có thể bị kết án tử hình. Tôi hy vọng ngày gần đây, Hòa thượng Thích Quảng Độ sẽ được trả tự do để cùng với chúng tôi đến thăm sáng hội Rafter.
Kính chào bà Shirin Ebadi. Đoạt giải Rafter năm 2001 và hai năm sau đó, bà đoạt giải Nobel Hòa Bình. Xin được biết phản ứng bà khi nghe nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam đoạt giải Rafter năm nay 2006.
Tôi vô cùng sung sướng về giải trao tặng cho người Việt Nam năm nay, bởi tình trạng nhân quyền tại Việt Nam rất đáng chỉ trích. Tại Việt Nam ngày nay không có tự do ngôn luận, không có cả những tự do cơ bản. Tôi thực tình hy vọng rằng giải được trao cho Hòa thượng Thích Quảng Độ năm nay giúp cải tiến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và đem lại cho nhân dân Việt Nam tự do, dân chủ.
Bà là chiến sĩ binh vực cho nhân quyền tại Iran, đặc biệt cho quyền người phụ nữ. Bà có sẵn lòng hậu thuẫn cuộc đấu tranh đem lại tự do cho người phụ nữ tại Việt Nam không?
Tôi sẽ vô cùng hân hạnh tham gia cuộc đấu tranh này với người phụ nữ Việt Nam. Nhưng những gì tôi nghe ông Võ Văn Ái trình bày qua cuộc hội luận thì vấn đề là tại Việt Nam tuyệt đối không có tự do và dân chủ. Tại Iran, chính quyền kỳ thị khủng khiếp với giới phụ nữ, còn tại Việt Nam thì toàn dân đau khổ dưới ách kỳ thị. Chúng ta chỉ có thể phá bỏ sự kỳ thị cho toàn dân khi mang lại dân chủ và tự do cho họ.
Xin bà một câu hỏi chót. Năm vừa qua, Hòa thượng Thích Quảng Độ được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Nghe nói Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam tiếp tục vận động cho Hòa thượng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2007. Xin bà cho biết bà có tán đồng hậu thuẫn việc này chăng?
Hiển nhiên, tôi sẽ rất hân hạnh tham gia việc này.
Thưa ông Chủ tịch Sáng hội Rafter, cảm tưởng ông như thế nào về lễ trao giải Rafter?
Tôi cảm thấy cực kỳ xúc động về buổi lễ trao giải. Người tham dự ngồi chật Hy viện Quốc gia, có nhiều nhân vật trọng yếu ở cấp cao trong chính trường Na Uy. Những người đại diện ấy đại biểu cho nhân dân Na Uy mang lại sự hậu thuẫn cho phong trào dân chủ Việt Nam. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng tôi cùng hướng vọng về Hòa thượng Thích Quảng Độ, hoan nghênh sự dũng cảm của ngài vì nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Điều làm buồn lòng chúng tôi là Hòa thượng không được đến đây. Chúng tôi rất thất vọng về điều này, nhưng may mắn thay, ông Võ Văn Ái đến thay ngài lãnh giải, và Võ Văn Ái đã thực sự chiếm lĩnh trái tim người Na Uy nơi hội trường. Bài đáp từ cảm tạ của ông đã mở mắt mọi người về hiện trạng Việt Nam. Toàn thể hội trường đã đồng loạt đứng lên 3 lần vỗ tay hoan nghênh ông. Chắc chị cũng chứng kiến sự xúc động ấy. Riêng tôi cực kỳ xúc động.
Còn chính quyền Việt Nam phản ứng như thế nào?
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra lời công bố, tôi không nghĩ rằng chúng tôi, người Na Uy, xem bản công bố ấy là nghiêm túc. Chính quyền Việt Nam rất sai lầm qua các lời tố cáo. Chúng tôi đoán chắc rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ là người của lòng từ bi, một con người chấp nhận đối thoại. Hòa Thượng kêu gọi toàn dân Việt Nam tham gia tiến trình cải cách chính trị, và tôi mong mỏi chính quyền Cộng sản Việt Nam nghiêm chỉnh đáp lời Hòa Thượng để mở một cuộc đối thoại với Ngài.
Đây là lần đầu tiên Sáng hội Rafto trao giải và vinh danh cho một nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam. Tổ chức của ông có dự tính tiếp tục hậu thuẫn phong trào dân chủ tại Việt Nam không?
Of course, a Rafto Prize is only the beginning.
Điều đó thì hiển nhiên, giải Rafto chỉ là bước khởi đầu. Trong quá khứ chúng tôi luôn luôn tiếp tục ủng hộ công trình của những người đoạt giải. Bước sắp tới của chúng tôi là đến Việt Nam viếng thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ để tỏ tấm lòng tôn kính đối với Ngài.
Xin cảm ơn ông Anna Lingard, Ý Lan, đặc phái viên Đại Á Châu Tự Do tại Bergen, Na Uy.
Hà Nội đã lên tiếng phản bác việc trao giải này và được đài VOA tường thuật như sau.
Chính phủ Việt Nam đã kích việc quỹ Rafto ở Na Uy trao giải thưởng nhân quyền cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoa Đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và họ cho rằng hành động đó là hoàn toàn không thích đáng. Theo tin của hãng thông tấn Đức, thì Thông tấn xã của nhà nước Việt Nam hôm thứ Tư trích lời phát ngôn viên Lê Dũng của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói rằng quỹ Rafto đã phổ biến những thông tin có nội dung vu khống và bóp méo sự thật về tình hình dân chủ, nhân quyền và các vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, để biện minh cho việc trao giải thưởng cho một người đã vi phạm luật pháp Việt Nam, gây tranh chấp và chia rẽ giữa các tôn giáo, phá hủy đoàn kết dân tộc và từng bị xét xử dựa theo luật pháp Việt Nam. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và là Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris, đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của ông Lê Dũng và đã tỏ ý bất mãn trước những lời đả kích của giới hữu trách Việt Nam nhắm vào quỹ Rafto và Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Dạ, chúng tôi rất ngạc nhiên để nghe ông Lê Dũng tuyên bố tại Hà Nội ngày hôm về cái giải Rafto năm 2006 và đối với cá nhân của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bởi vì tôi biết rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã được đặc xá vào năm 1998 và từ đó cho tới nay thì không có một tòa án nào xét xử Hòa Thượng Thích Quảng Độ những cái tội mà ông Lê Dũng vừa gán tới trong cuộc họp báo hôm qua. Thì đây là một cái điều lên tiếng của Bộ Ngoại giao, nó chứng tỏ cái sự phi pháp luật và không tôn trọng tất cả những cái tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người và về vấn đề các công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Trái lại, cái quỹ Rafto thì đã vinh danh tới 20 vị trong thế giới, mà trong đó đã có 5 vị được sau đó được lãnh giải Nobel Hòa Bình, ví dụ như trong trường hợp của bà Aung San Suu Kyi ở Miến Điện. Thì nói như vậy thì chẳng qua không có lẽ nào cái quỹ Rafto lại tôn vinh một cách sai lầm bà Aung San Suu Kyi hay sao? Bà Aung San Suu Kyi hiện nay đang bị đàn áp kịch liệt dưới một cái chế độ quân phiệt của Miến Điện. Và ngày hôm nay đây thì cũng chính Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang bị một cái chế độ độc tài toàn trị đàn áp một cách khốc liệt, và tôi bác bỏ tất cả những cái lời tuyên bố hôm qua của ông Lê Dũng.
Tưởng cũng nên nhắc lại là tháng 9 vừa qua, quỹ Rafto đã tuyên bố trao giải thưởng nhân quyền quốc tế cho Hòa Thượng Quảng Độ để tuyên dương lòng dũng cảm và sự kiên trì của vị tu sĩ Phật giáo này trong 30 năm để tiến hành cuộc tranh đấu ôn hòa chống lại chế độ Cộng sản ở Việt Nam. Nhiều người từng nhận giải Rafto sau đó đã được trao tặng giải Nobel Hòa Bình, trong đó có lãnh tụ dân chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Kim Thê Trung của Nam Triều Tiên, Thủ tướng José Ramos Horta của Đông Timor và nữ luật sư nhân quyền ở Iran là bà Shirin Ebadi. Trong lá thư gửi cho quỹ Rafto mới đây, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã chính thức ủy quyền cho ông Võ Văn Ái đến Na Uy để nhận giải Rafto vào thứ Bảy tuần này, và ông nói rằng ông chỉ đích thân nhận giải khi nào quy chế pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được phục hồi và toàn bộ các nhà lãnh đạo của giáo hội được trả tự do.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ Sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam hôm nhất mang mang chung từ đây một lòng.
chúng ta tiến lên.